Gặp từ Bratislava. Bratislava rộn ràng khác mọi ngày, những buổi chiều cuối tuần vào mùa đông, bến xe buýt ở Sedac, cách trung tâm hơn 20 km, lỗ nhố người đeo súng săn và khoác hai ba con gà cô, con mọc cổ dài, biết đấy là chiều chủ nhật, thứ bảy, những ngày nghỉ trong tuần và thế là đã bắt đầu mùa đông, cũng bắt đầu mùa săn ở những cánh rừng ngoại ô. Những thành phố cổ châu Âu, dù hôm nay đương nhộn nhịp những bức hiện đại, nhưng người ta vẫn thích giữ cho được kiểu cách xưa mà chỉ ở đấy mới có, một góc phố, một ngõ hẻm, những lề lối, nề nếp mà mang hình ảnh một lịch sử, một quãng nào đó của nền văn minh Địa Trung Hải vốn phát triển sớm và liên tục. Mỗi dân tộc ở quãng đất nước ấy, trên trái đất, trên sông, con đường, bến nước, cách sinh sống của con người gắn bó một vẻ riêng. Những cái khác nhau của mỗi thành phố. Đứng ở cổng thành Brandenburg, nhìn sang góc Berlin bên kia, phần đất các nước Anh, Pháp, Mỹ chiếm đóng, thấy mờ mờ một cảnh chớ trêu. Hai bên thành phố rầm rộ trong tốc độ công nghiệp đến chóng mặt, bỗng chật hẫng đi. Đây, ngày trước là quãng đường liền, không thể tưởng được sự chia cắt nham nhở đến thế, lạ lùng đến nỗi, cảm như thấy đấy mà là hư không. Ở Bratislava, khác hẳn, sông Đào Tuyết đưa mùa kiệt, quãng ấy nước chảy nghiêng xiết cờ đá. Cây cầu lớn bắc qua sông, trên đỉnh một nhịp có một quán cà phê treo vắt vẻo lơ lửng. Ngồi trong phòng ấm, nhấm tách cà phê pha rượu mạnh Borovitska, nhìn ra cánh cửa sổ mở thấp xuống ngang chân, thấy nước Áo ngay trước mặt. Không biết đấy là khói sóng hay làn sương cuộn cuộn trên rừng Bạch Dương về phía nước Áo, một đoàn tàu đương qua cầu. Đường xe lửa từ Bratislava sang Áo, 50 km đã vào thủ đô Viên, mỗi ngày 8 chuyến đi về giữa hai thành phố bờ sông Danube. Không chút nào cảm thấy đây địa đầu hai đất nước khác nhau, như mấy người nhà báo ngồi ở Hoa Thiệt Đốn, ở Paris hàng ngày xa xả nói mò về những bức màn sắt, bức tường ở nơi địa đầu này. Chính nghĩa cứ tự nhiên như những con tàu hàng ngày chở khách Bratislava đi Viên, như những chiếc ô tô du lịch, nóc xe chật ba lô, tăng bạt, gậy trượt tuyết, người châu Âu đi tiệp khắc, chơi mùa đông, ô tô nối hàng cạnh những cột mốc, biển chỉ đường, cây đèn vàng đèn xanh, bara làn đỏ, làn trắng, trên con đường tiêu chuẩn châu Âu, từ Áo sang tiệp, 6 làn ô tô chạy một lượt. Ven đường có bãi cho xe nghỉ dọc đường, những cái motel êm ấm như những tổ chim xinh xinh trong cây, người du lịch các nước vào tiệp khắc, không biết dừng chân, đến đây lại háo hức đi nữa. Vâng, từ Bratislava, bên Slovakia, sang Áo, đi đường kia, ai cũng đi đường ấy gần nhất. Đoàn tàu và những chiếc xe du lịch gia đình mãi biết qua. Tôi từ cửa sổ quán cà phê trên nhịp cầu sông Danube nhìn ra, mỗi toa tàu xanh sờn như một cảnh thông tuyết đen vào Noel. Những chiếc ô tô du lịch lại nhộn nhịp, nối đuôi vào lòng cầu. Một vẻ riêng đáng yêu của Bratislava. Từ cửa rừng ở Sedac vào giữa thành phố lại khác nữa. Đường phố đã mọc lên những rừng thông Noel mà từng đoàn xe tải còn đương đưa thêm vào. Ở khe cửa mỗi nhà đã dựng sẵn. Trước nhà hát thành phố, một cây thông lớn mà trong cảnh cắt mới biết cây vừa cắm. Người ta đem về màu xanh cây giữa mùa đông trắng xóa. Có phải Noel là cuộc tiến đưa nỗi nhớ màu xanh và hình như mong ước và đợi chờ bao giờ cũng làm cho tấm lòng thiết tha hơn. Tôi không được biết mùa nào khác ở đây hơn là những buổi tối êm đềm vào mùa này mà tôi tưởng xa thế cũng nên. Nhất là vào những hoàng hôn, ánh tuyết non lẫn với bóng chiều lóng lánh như chảy múa. Tựa như suốt trên mặt đất lúc này đâu có một màu vàng tuyệt như thế. Một chiếc lá phong còn sót lại, bảng lảng bay. Mukka, bạn tôi bảo, anh thấy chiều mùa đông của Bratislava chúng tôi thế nào? Tôi chưa thấy ở đâu thú vị như thế. Thành phố chúng tôi có những thói quen lâu đời, thói quen thưởng thức những buổi chiều vàng cho đến khi tối hẳn. Hay lắm, Bratislava xưa này được tiếng nhiều quán rượu, nhiều hầm rượu xuất cổ thì đúng hơn. Những bậm rượu, sâu rượu, người uống và ngẫm nghĩ thường ưa ngồi nhấm nháp ở chỗ tối tối. Bởi vậy, những cái quán trong hầm của Bratislava đã được nhiều người biết đến. Hai bên sông Danube quãng này, bên Đức, bên Áo hay bên Hung, từ bây giờ người các nước ấy kéo đến không biết biên giới là đâu nữa. Tối thứ bảy, chủ nhật ở đây thường đông hẳn lên là vì thế. Ngồi trong những hầm rượu âm u, trong lòng đất bên tường thành bờ sâu mà nhìn ra cửa sổ, thấy được hoàng hôn như ánh trăng. Rồi Mukka mỉm cười. Chúng ta sẽ tới một nơi ấy. Quán rượu cũ kỹ này có cái tên ngộ nghĩnh, ông cố đạo, cái tên cợt nhà. Chả biết ai đã nghĩ ra để trêu ghẹo hay vì một câu chuyện chọc tức, ông cố đạo vào hầm uống rượu vụng. Rồi thành chuyện hay đã có ông cố đạo chơi bời, mở quán trong hầm này, không ai biết. Tôi hiểu thêm cái thú tiếu lâm rất hóm của người Slovak. Bởi đây cũng chẳng gần một nhà thờ nào. Hầm rượu, ông cố đạo ở bờ sông Danube. Có thể dòng sông mùa cạn đương chảy dưới cửa sổ mà người ngồi trong hầm không trông thấy, nhưng từ mặt nước hắt lên ánh nắng và ánh tuyết mộc mảnh khiến những vòng cửa kính tròn càng vàng rợn hơn. Bậc đá đen ngoắc ngoéo như lối xuống móng tường, hang hốc, những tòa lâu đài, những nhà thờ ở Odessa, ở Kiev từ thế kỷ trước. Trên góc khuất, một ngọn đèn treo rủ, tù mù, một cách cố ý. Người đi xuống không nhìn rõ mặt nhau, ánh hoàng hôn hắt vào, chỉ thấy bóng người nhấp nhô lên bậc xuống bậc, đến một đường thút dài. Lườn gạch uốn đợt đợt ngay trên đầu, như đi trong bụng cá, phòng chính của quán rượu. Mỗi bàn thắp một ngọn nến, khách ngồi trên những mộ gỗ ngất ngược, cũng không biết đấy là ánh nến chập chờn hay đấy hãy còn là bóng chiều ngoài kia rớt vào. Khách đều là những người đứng tuổi, những người đàn bà nạ sòng mà kiểu tóc hợp với khuôn mặt bắt đầu vỡ vàng, là mái tóc ngắn cúp xuống hai mang tai. Những người đàn ông ngồi cứ để nguyên chiếc mũ xạ đội hơi lệch nghiêng, tàu thuốc chốc lại lập lòe trên những cốc rượu vang bày sàn dạ. Hầu như thói quen lúc mới xuống hầm, ai cũng ngồi uống và trầm ngâm thế, không biết đến tận lúc nào mới bén chuyện qua lại, quán bắt đầu ấm và rì rào. Nếu biết được gốc cát, những khách đến đây, người ta có thể còn ngạc nhiên hơn, hoặc vẫn thấy cũng là bình thường, tùy theo suy nghĩ mỗi người. Tôi mới biết xưa nay, người châu Âu cũng hay chuyển dịch nơi làm ăn sinh sống nhiều. Thế ra, nghĩ về châu Âu định cư là nhầm, mà không phải người châu Âu chỉ tha hương sang Bắc Mỹ, Nam Mỹ hay châu Đại Dương, mà người châu Âu còn lang thang quanh quẩn trên các triền sông, các cánh đồng khắp châu Âu. Vì nghèo khó, vì các triều đại loạn lạc, từ bao giờ không biết, các dân tộc vùng giữa châu Âu càng lưu lạc nhiều. Phía Bắc Rumani, cả vùng Cờ Lu, toàn người Đức, người Hung, nước Ba Lan, nước Tiệp Cắc, nước Đức, nước Áo đã mấy lần bị các cuộc chiến tranh xóa tên trên bản đồ. Người ta phải ra đi như chim đàn, chỗ nào tránh được tai nạn xét, chỗ nào kiếm ra cái sống. Ở đâu có ấm no thì tụ lọi. Đã mấy đời rồi, không rõ gốc cát ở đâu. Bratislava, trên sông Danube của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp Cắc, giáp nước Áo và Tây Đức, đã là một nơi đô hội khá đậm màu sắc, tứ chiếm như thế. Người Séc ở Nam Tư, người Tru, người Áo, người Đức, cả người Pháp, người Ý đã lâu đời đến ở thành phố này. Cùng bàn chúng tôi, một người đàn ông Tru và một người đàn bà Áo. Trên vai sau lưng mấy người Tây Ban Nha, chị Miloslava làm y tá, anh chàng Tru nghề kế toán, mấy người Tây Ban Nha công nhân nhà máy bánh mì, những người và những nghề nghiệp quen thuộc lúc nào cũng có thể gặp trên đường. Người ta có cái thích vui tụ họp ở quán. Mọi người ưa uống vang hoặc vang pha rượu mạnh Borovica, một thứ nước quả trên núi Tatra có mùi thuốc như lá coca. Chiều vẫn còn bàng lạng trong bóng sư bờ vàng ố ngoài kia. Trên đồi, đài kỷ niệm quân giải phóng Tiệp Khắc và Hồng Quân Liên Xô đã sáng điện như một bó đuốc lên lưng trời. Mảnh trăng non mọc phía trời nước Áo. Tôi gọi Linic người Áo, công nhân nhà máy thủy tinh. Quen ở vùng nào bên nước Áo? Cách đây 50 km, ở ngoại ô Viên thôi mà. Sang ở Bratislava lâu chưa? Bố mẹ tôi đến đây từ khi tôi được 7 tuổi. Năm nay tôi 60, tôi về hưu tháng sau. Có thể được nghỉ ngơi, anh trở về nước Áo. Anh cười, chỉ cách có một dọc nước, tôi vẫn về chơi bên ấy luôn. Nhưng Bratislava đã là quê mình rồi. Anh chàng Nikolai, người Séc, gốc ở Macedonia. Nếu về Belgrade, cũng phải đi làm mới có bánh ăn. Thế thì ở Bratislava, mình quen thuộc hơn nhiều. Anh bạn Tây Ban Nha, công nhân bánh mì nói, thường những người Tây Ban Nha nghèo hay di cư đi quanh Địa Trung Hải hoặc sang Nam Mỹ, nhưng bố mẹ tôi lại tìm đến sông Đa Đuyếp và theo dòng đi ngược lên đây, không hiểu tại sao. Gần đấy, mặt bàn óng ánh chai vang và rượu vodka Ba Lan, có bốn người gốc Pháp cũng dễ nhận được vì những bộ xia rậm cong ngoắt như xia ông Maupassant. Họ làm nghề phiên dịch, nhưng nét mặt thờ ơ nghe một người kể chuyện hè vừa rồi đi xe lửa về chơi nước Pháp. Sao tôi thường có cảm tưởng những người phiên dịch nhạc nghề ở đâu cũng có những nét không cần đời và một dáng lạnh lùng giống nhau. Người kể chuyện vừa đi chơi nước Pháp về tự giới thiệu tên là Victor Kovarniec, rồi đưa cho tôi xem một cuốn tiểu luận chính trị mới phát hành ở Paris. Tác giả là Tổng thống Gustave d'Estaing, ông Tổng thống nước Pháp bàn về chủ nghĩa Marx. Ông nói như đùa, ông nói chủ nghĩa tư bản đưa vào vòng đua với chủ nghĩa cộng sản. Ông kể ra có đến hạt mấy chục cách canh đua làm giàu của các công ty liên hợp trên thế giới, và ông quả quyết ông sẽ được cuộc. Kể ra, cứ cái việc chúng tôi xem quyển sách của ông Tổng thống nước Pháp nói lý lẽ về chủ nghĩa cộng sản ở trong hầm rượu, ông của đạo thành Bratislava xã hội chủ nghĩa cũng đã là quang cảnh đáng tiếu lâm lắm rồi. Mấy bạn Pháp ấy có thể quê cũ ở cảng Marseille. Những người quanh tôi đều là công dân Bratislava. Dù đây, đời cháu họ vẫn là người thành phố này, đất lành chim đậu. Nhưng vẻ riêng của họ vẫn có cách khác thường. Mà chỗ gặp nhau ở cái quán hầm rượu, ông cố đạo trên bờ sông trông sang nước Áo này cũng là một nét vui, nét bâng khuâng của cái khác thường ấy. Họ chẳng có thói quen lang bạt, không biên giới của người Zigan. Họ cũng không bao giờ khắc khoải nhớ đất quê mơ hồ như những người Do Thái trôi giạt, nhưng mà ở địa đầu một thành phố biên giới vẫn cứ là một cái gì khơi gợi. Tôi nhớ năm trước trên sông Mekong ở Viên Chăn, châu sang huyện lỵ Chiang Mai, tỉnh Nọng Khai. Các bạn bảo, một dãy chi chít nhà bên mép nước ấy toàn nhà bà con Việt Kiều, những người Việt sang Thái Lan làm ăn đã từ mấy đời. Các bạn kể, trong phố ấy có nhiều nhà sàn lừng và nhà bè có cửa sổ mở trông ra sông. Đấy là những quán hàng mà Việt Kiều hay ra đấy tụ hội. Một dòng sông, nửa bên này đất Thái, nửa dòng bên kia cũng chưa phải quê mình. Nhưng cái biên giới không ai bao giờ trông thấy được cụ thể có đánh dấu thế nào vào cuộc đời một người không ở nơi mình được sinh ra. Cái đó thực khác mà lại rất bình thường đối với một con người lưu lạc. Thứ tình cảm nơi sông hồ hay đấy cũng chỉ là những nghĩ ngợi miên man của chính mình đã có khi dừng chân những nơi ấy mà thôi. Ngoài cửa sổ thành phố trên đồi, đường lát đá từng bậc lên, chiếc đầu tàu điện cũ, nhà, lò sưởi, mái ngói, tất cả đều cổ xưa. Trung tâm Bratislava cổ mà thật mới, đẹp hơn nhiều thành phố hiện đại khác ở dáng sấp ấy. Mùa đông lặng lẽ tới, tuyết xa lần lần mà những rừng thông xanh đen vẫn kiên trì. Con sông và thành phố, nghìn năm dòng sông Danube vẫn qua giữa thành phố, có vịt trời bơi đầy mặt nước, có những con chim mỏ trắng phao trong sương mù hiện ra cho trẻ con tung bánh mì, chim súng lại cướp mồi ở giữa trời. Trời âm thầm như áp tết ta, các làng trong rừng thông và cánh đồng ngoại thành, cả đất nước mơ màng trong làn tuyết mới trắng tinh. Quán càng khuya càng bộn lên, người chen chúc kín lòng hầm. Các bạn cứ rôm rả bốc chuyện, những câu chuyện dâm gian, người ta hay nói chuyện ngày trước và ở nơi khác. Những người có tuổi đều có một ngày xưa ám ảnh, ngày xưa buồn, ngày xưa vui. Ngày xưa ở Bucharest có cửa hàng bán món ăn, toàn các thứ cá, có hàng chỉ bán cho các đàn bà, không biết bây giờ thế nào. Ngày xưa táo ở Viên to và ngọt, tiếng đồn sang tận Paris. Bây giờ táo Viên tạp giống rồi, ngày xưa, ngày xưa. Đến nửa đêm, mọi người đều ra nhảy và hát ngay ở các lối đi đầu bàn. Tiếng Đức, tiếng Slovak, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Ý. Những bài hát dân ca xôn xao lên, các thứ tiếng chen nhau trong lọc hầm lung linh ánh nến. Cũng chẳng ai nghe tiếng ai hát. Một vẻ không cách nghĩa được của những con người quê gốc ở xa đến ở đây. Cuộc sống Bratislava bây giờ dễ chịu, chẳng ai còn muốn rời đây đi đâu. Mỗi ngày, 8 chuyến tàu qua lại nước Áo, và thông thống đường ô tô, lúc nào cũng đi được và người ta vẫn về quê chơi. Những người bình thường, mỗi người, mỗi công việc, chỗ nào có yên ổn, người ta ở, người ta đến và đấy là quê. Bratislava quê mình, dù là người Pháp, người Tây Ban Nha. Nhưng mà cái bâng khuâng mà người ta cứ thích đến mua vui ở nơi địa đầu sông nước như ở hầm rượu. Ông cố đạo trông sang nước Áo đêm nay. Tôi hỏi Mukka, anh cũng là người gốc hung? Mukka cười. Lúc ấy, một người đến làm quen với chúng tôi. Đấy là cô Zigan có nước da ngăm ngăm. Miệng và mắt cười đẹp tuyệt. Mỗi buổi sáng, vội đi đâu, chúng tôi thường xuống ăn ở Bistro, nơi cô ấy đứng bán. Chú thích, quán ăn, đứng và khách phục vụ lấy. Hết chú thích. Mukka nói, cô bạn chúng ta cũng ở Senac. Nhà Mukka ở thị trấn vệ tinh Senac. Tôi biết ở Senac phần nhiều là người gốc Hung. Bây giờ lại biết có cả người Zigan. Mukka vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi. Tàu hỏa đưa tôi trở lại Praha chưa hôm ấy. Tôi lại nghĩ, hay là những điều tôi tưởng ra về những người công dân Slovakia gốc Pháp, gốc Tây Ban Nha, gốc Hung, chỉ là những mơ màng của tôi. Trong đời tôi, vì tình cờ mà có những ràng buộc tình cảm, những kỷ niệm ảm đạm thời ấy với đất nước này. Đến nước tiếp khác, đôi khi tôi bồi hồi trở lại nguồn cơn những cái nghĩ, cái nhớ về những xa xưa hiu hắt một quãng đời người. Nhà giày ba ta ở nước tiếp khác và cái ông chủ Tây Tiệp của tôi ngày trước. Ông Tây Tiệp và cái người đi làm cho nhà giày ba ta ở tiếp mùa tận Hà Nội ngày xưa. Vâng, lại chuyện ngày xưa. Ngày xưa anh ta trông thấy những hòm đựng giày rỡ ra, những đôi giày, các thứ giày mà ngỡ như cả nước tiệp khác tận đầu tận đâu, chỉ có những ông chủ Tây Tiệp và một mùi da bò, da kiểu, mùi than đá, mùi cao su hăng hắc như thế. Tôi vẫn phảng phất cái cảm tưởng ngẩn ngơ và thương tâm ấy. Hôm trước tôi đã vào nhà máy Bata cũ ở Partidana trên đường tôi tới thành phố Banja Bistrica hôm ấy. Không phải chỉ có một nhà máy giày da, mà đây là một trong những thành phố kỹ nghệ giày da của tiệp khác. Miền Moravia có những thành phố giày da, nhà máy làm giày và các nhà máy phục vụ sản xuất. Tất cả các khu phố, nhà ở, chợ búa, các cửa hàng, nhà hát, nơi vui chơi công cộng, mọi sinh hoạt đều chỉ có công nhân và gia đình, thành phố người thợ giày. Ở cửa vào câu lạc bộ, một đám công nhân súm xít xem những tập ảnh giới thiệu các khu nghỉ đông trên núi Tatra, biên giới Tiệp, Ba Lan. Phu kỳ Sinea bên Romania trong dãy Carpat ở Ukraine. Những người thợ nghỉ đông đương chọn nơi đi chơi trượt tuyết. Nhà máy giày da ở Partizana của tư sản Bata chỉ mới xây dựng thêm năm 1940. Nhà máy hồi ấy ngày nay đã trở thành cơ ngơi đồ sộ. Một thành phố nhà máy Partizana, nghĩa là du kích. Thành phố du kích, tên mới của thành phố mãi mãi gợi lại lịch sử và truyền thống thành phố công nhân chống phát xít. Trong suốt cuộc chiến tranh, có tới trên 3.000 công nhân đã trở thành chiến sĩ du kích. 142 công nhân nhà máy đã hy sinh, tên được khắc trên tảng đá lớn dựng trước cổng. Năm 1945, thành phố giải phóng, những công nhân đã bỏ đi, những người bị đầy các nơi, các chiến sĩ du kích công nhân, tất cả trở về xây dựng lại nhà máy. Thành phố xảy ra ở Zlin, bây giờ là thành phố Klepman, Gutvan. Dưới này, nhà máy Bachovadi được đổi tên kỷ niệm ngày giải phóng 29 tháng 8 cùng với tên thành phố mới, thành phố của những người du kích. Thời trước, nhà máy ở Partizana hơn 3.000 công nhân, hàng năm sản xuất 4 triệu giày dép. Năm 1950, nhà máy mở rộng đợt đầu. Công nhân trực tiếp đứng máy đã lên tới 17.000, làm ra 35 triệu đôi giày một năm. Rồi nhà máy dựng được một nhà máy công cụ sản xuất ra máy và 6 nhà máy ở Partizana cùng hoạt động, sản xuất phát triển. Cuộc sống công nhân thay đổi, khu tập thể công nhân trở thành nhà ở cả thành phố công nhân. Nhà máy có nhà nghỉ trong suối nước nóng ở chân núi, lại có một sân bay cho máy bay, thể thao. Hàng năm, công nhân đi nghỉ xa, đi buôn, đi ru, đi nam tư. Trường đại học xảy ra trên thành phố Klepman, Kutvan, đặt ở đây một số khoa. Công nhân tốt nghiệp đại học trở về nhà máy, chẳng phải tiệp khắc, chỉ sỏi máy công cụ, có pha lê, có bia Pinsen hay nhất thế giới. Người xảy ra độc đáo tiệp khắc cũng nổi tiếng thế giới. Tôi từ nhà máy xảy ra ở Partizana ra đi. Sáng sớm, người lên thành phố núi Banja Bystrica, miền giữa Slovakia như đi chảy hội. Chúng tôi ăn cơm ở quán dọc đường. Chưa thấy ở đâu những hàng quán bình thường mà đáng nhớ như hàng quán dọc đường ở tiệm khác. Tôi và anh, nỗi nhớ của mỗi chúng ta theo kỷ niệm của mình. Quán ăn ấy, quán Chân Đèo. Đúng, Chân Đèo ngay trước cửa. Chúng tôi uống những chai bia Pilsen, cổ vàng, loại con nhất tiệm khác. Quán ăn Chân Đèo cũng có tủ nhạc của Ba Lan. Tiếng hát Dalida chậm chậm, ngao ngán, ngậm ngùi. Ma quỷ làm sao? Tôi được nghe ở cái quán Chân Đèo không bao giờ còn trở lại này một bài hát cổ lỗ. Không thích mà cứ nhớ, chỉ vì nỗi đau không bao giờ nén được hay vì tuổi đời đã đến độ hay vẩn vơ với kỷ niệm. Tôi lại nghe bài hát Đêm Trung Hoa ấy, bài hát trong bộ phim Nhật thời phát xít Nhật chiếm Trung Quốc, bài hát tạt nỗi buồn của người lính Nhật đi chiếm đóng nước người. Bài hát Dù Sĩ ấy, hơn 10 năm trước, tôi đã nghe đĩa ở một tủ nhạc Ba Lan như thế này tại một quán hàng trên bè sông Mekong ở Phnom Penh. Hôm nay, làm sao mà lại gặp nó một ngày sương và tuyết bâng khuâng như thế này ở tiệm khác? Tôi cứ nghĩ như mình có cái vui gặp gỡ và ôn lại. Mặc dù đấy là cuộc gặp lại tuổi 20, tôi không bao giờ còn muốn thấy hình ảnh trở lại nữa. Tuyết phơi phới xuống mỗi lúc một dày hơn. Các trái đồi bên đường in nét từng dạng màu xanh màu đỏ trong bóng chiều. Nhưng bạn Mukka cùng đi cho tôi biết, không phải những xóm mạc ấy xưa nay vẫn ở đấy. Lạc này đã bị phát xít Đức đốt trụi. Cũng thời bài hát Đêm Trung Hoa của tên lính phát xít Nhật dày xéo đất Trung Quốc, mái nhà và khói bếp chỉ mới lại được thấy như thế từ khi giải phóng thành phố Banja Bystrica. Có gió núi từ thung lũng lùa ra cuộn cuộn trên sông Huron. Trong căn phòng khách sạn yên tĩnh, tôi xem cuốn phim giới thiệu những thành phố dọc sông Huron đáng yêu. Cuộc đời con người, mái nhà và dòng sông từ thuật nào và mãi mãi bên nhau. Từ Slovakia lên Moravia, đoàn tàu đương vào một khoảng trời mưa nhẹ nhẹ và bóng chiều ấm hơn, tuyết lại xuống già hơn lúc nãy. Vầng trăng mộc mảnh treo ngoài cửa sổ con tàu từ chập tối. Trên ca nhỏ, sáng trắng, ánh điện, một đám người tíu tiếp bên tàu. Thoạt trông cũng biết phần nhiều là những người đi chơi tuyết trên núi. Vào dạo này, khắp nước tiệp, bến xe buýt, người đi trên đường, xe đạp quốc, ô tô riêng, chỗ nào cũng những người gọn gàng tương tự, ba lô trên lưng cài gậy trượt tuyết, bộ quần áo thể thao xanh câu dân kẻ sọc trắng. Các chị đội mũ len, chòm có hoa xanh vắt vẻo. Ngỡ chỉ có mùa hạ, người ta mới ưa thảnh thơi ngoài trời. Nhưng khi chưa tiếng gọi mùa đông lại mang một vẻ quyến rũ riêng. Thế là ngăn của tôi trong toa xe một mình từ Bratislava đến đây thêm một người. Bạn ấy đã đứng tuổi, chạc tuổi tôi. Nhưng thật là buồn và đáng cười. Mỗi lúc thoáng trông vào chiếc gương treo trên vách bàn rửa mặt cuối phòng, cái dáng ốm o nhợt nhạt của tôi càng chỉ làm tôn thêm nước da đỏ xanh trên nét mặt trầm ngâm của ông bạn mới, đĩnh đạc, hàm vuông bạch cương quyết, người lực lưỡng to ngang mà người Đức, người Áo hay người Tiệp tương tự nhau một sáng dấp. Khách vừa lên xếp ba lô vào đầu giường, cài gậy trượt tuyết trong ngăn để vali rồi quay sang tự giới thiệu. Rudolf Gasparik, giám đốc nhà máy 29 tháng 8 ở Bratislava. Tôi nắm chặt tay đồng chí ấy. À, đồng chí Rudolf. Vâng, Rudolf, tôi đã làm quen với đồng chí rồi. Tôi chưa được đến Hà Nội lần nào. Không, ở nhà máy 29 tháng 8, người ta bảo tôi đồng chí giám đốc Rudolf Gasparik đi kỳ đông. Thế nào mà lại được gặp nhau ở đây? À, xa thế. Tàu qua những cánh rừng thưa suốt đêm. Buổi sáng, trông xa lại thấy tuyết vẫn tần ngần xuống. Cánh tuyết mong manh, vươn lại cành cây, kết thành những miếng mạng nhện trắng. Trong làng xa, tuyết rơi xếp ngấn quanh mái nhà. Cuộc sống mùa đông đương vun lại trong những căn phòng ấm áp mà người đi đường hèm dừng chân ghé vào và muốn được lây vui khi trông thấy trên cửa sổ viền những chậu cây xanh và tấm màn đăng ten trắng. Chúng tôi nhận nhau là những người cột nghề và đó có khi cùng có một ông chủ ba ta, ông Tây Tiệp. Ngày ấy, trên thế giới, hầu như chưa ai biết Việt Nam đất nước tôi ở đâu. Thế mà ở Hà Nội, tôi biết nước Tiệp khác có thành phố thợ giày ở Slin. Bây giờ, tên của chủ tịch đầu tiên Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Tiệp khác được đặt cho thành phố công nhân ấy của chúng tôi, Slin. Bây giờ là thành phố Klemang Kutvan. Rồi đoàn tàu này sẽ đi qua thành phố Slin của anh ngày xưa. Tôi cười, ngày xưa và trong mơ màng, lúc ấy anh làm gì cho nhà ba ta ở Hà Nội? Tôi đứng bán giày, còn tôi lúc ấy là công nhân làm đế giày. năm 1937, rồi khi có chiến tranh, thợ cả thành phố lập thành những đơn vị chiến đấu ở nước Tiệp và cả trên nhiều mặt trận ở châu Âu, tôi ở lại hoạt động du kích trong thành phố. Tàu đi dọc bờ sông Danube rồi vào Moravi, đường tơi tả tuyết rơi. Từ đây tới Noel, tuyết dần dần ủ nước Tiệp vào trong tuyết. Người ta đợi như thế. Giai cấp công nhân Tiệp khác dũng cảm đương đầu với phát xít Đức. Đó là sự việc lịch sử, chứng tích lịch sử. Những ngày ấy, tất cả bọn giàu có đã chạy ra nước ngoài. Chúng nó bỏ đi từ lúc thực dân Anh và Pháp khiếp nhược đã đánh lừa chúng tôi để phát xít Đức có cơ hội chiếm nước Áo, nước Tiệp. Giai cấp tư sản Tiệp khác đã bỏ rơi tổ quốc Tiệp khác. Chắc trong số ấy có lão chủ nhà giày Bata của chúng ta. Tất nhiên có lão ta. Cả nhà vua giày Bata đã chạy sang Canada, ngót 40 năm rồi. Con cháu lão ta vẫn kinh doanh và giữ tên giày Bata, nhưng không thể lẫn lộn nghĩa được với giày Tiệp khác. Bây giờ cả thế giới đi giày Tiệp khác. Anh có để ý không? Trong vòng 10 năm nay, giày đen mũi nhọn chuyển sang giày gan gà mũi vuông. Đó là những mốt chúng tôi tung ra. Mốt giày Tiệp khác được mọi người đi giày trên trái đất này hoan nghênh. Tất nhiên, bọn Bata ở Canada không thể mượn tiếng nước Tiệp mà làm giả giày Tiệp khác. Bởi lẽ dễ hiểu, thợ Tiệp khác làm sao giày đẹp chứ chúng nó làm sao đóng nổi dù chỉ là một cái đinh đế giày. Rồi anh bạn tôi cười to, lý thú và hào hứng quá. Chập tối hôm ấy, đoàn tàu qua thành phố Klepang, Gotfan, xứ Moravi thơ mộng. Ngoài kia, bắt đầu cả mùa đông nước Tiệp khác đương lướt qua, mặt hồ lấp lánh như những ánh sao rơi trên mặt đất. Tiệp khác không có biển, thế mà vùng Bohem có hơn 7.000 đầm nước nuôi cá chép và lươn. Quá nửa đầm hồ ấy là vùng nước nhân tạo. Hồ và những cánh sừng của bàn tay con người lạp nên đã thay đổi cả thời tiết một vùng giữa châu Âu. Thành phố Klepang, Gotfan đường sửa soạn tiệc đêm Noel mỗi nhà. Những cảnh thông theo phong tục Noel vẫn được từng đoàn xe nối nhau đưa vào thành phố. Nhưng người Tiệp phong lưu bây giờ lại mới có phong tục mới. Nhà nào cũng muốn bữa cỗ nửa đêm Noel, nhà mình có món cá chép vẩy vàng dán theo món ăn Praha. Những hồ nước mới đào đã sinh ra phong tục đẹp ấy. Chúng tôi cứ tự nhiên cùng đứng tật ngần nhìn ra ngoài khung cửa. Thành phố đã lên đèn, tuyết và ánh sáng lạ lùng, trắng xanh qua cửa sổ khoang tàu. Con tàu đi trong tuyết và ánh sáng lặng im, tưởng không thật mà thật. Slin ngày xưa, cái thành phố Slin thợ giày ngày xưa trong tưởng tượng của tôi, bây giờ là đây. Slin trong tưởng tượng của tôi và Klepang, Gotfan, thật bây giờ, thành phố thủ đô giày thế giới, thành phố của công nhân giày da nước Tiệp khác là đây. Tưởng tượng và ước mơ. Thật thì anh thợ học việc Durham làm đế giày năm 1937, bây giờ là giám đốc nhà máy. Thật thì tôi đương cùng Durham đương đứng kề vai nhau trên con tàu vào thành phố Klepang, Gotfan. Thành phố Slin của thợ giày Bata mà cái thuở đi kiếm ăn ở Hà Nội năm ấy, tôi tưởng tượng đến như một giấc mơ xanh biếc, một cái gì xa xôi. Thật thì tôi đương nghĩ lại. Ngày lại ngày. Tôi vừa đầu ngồi chọn giày trong kho, tòa nhà nào, bên trong cánh cửa nào cũng toàn những giày xếp chất ngất lên áp chặt nhà. Giày ôi là giày, mùi cao su, mùi hộp giấy của các loại giày cao su, giày vải, giày đế kép, giày nhựa giả cao su, giày da, giày giả da, giày than đá giả da, dầu lửa giả da. Các thứ giày ấy đương dịp người ta chết ngạt trong những nhà kho dài như con đường hầm, tức hơi kín bưng từ bên phố Hàng Khay đâm sang phố Caro. Những người cu ly nằm ngủ lén trong đống giày chẳng khác những người chết đói trên đống rác thật. Giày ôi là giày, thế nhưng ở giữa lù lù những núi giày, cái hơi sơn, hơi da, hơi thuốc kỳ quái và những con số, những chữ lạ lùng, tôi lại nhìn ra trong bóng mờ mờ ngập đầu, hiện hình những đất nước và sông núi lạ lùng. Tôi thấy thành phố Slin tấp nập thợ đóng những đôi giày to, phải đến 3-4 người trèo lên mũi giày mới khoan được một lỗ kim để xỏ dây khâu, kỳ quái như trong chuyện du ký Gulliver. Thành phố Slin bên nước Tiệp khác xa vời có nhiều khoảng trời xanh và nhiều cột ống khói phun ra cả những đôi giày. Những ý nghĩ và ao ước vừa kỳ quặc vừa đau khổ, những chuyện thế giới đại đồng rất say xưa thường kể hồi trước, bấy giờ chúng tôi lại ngồi kể lại với nhau trong cái kho giày tối om. Chú thích: tự truyện của Tô Hoài, nhà xuất bản Văn học 1978. Hết chú thích. Bây giờ tôi đương qua Slin, thành phố ánh sáng của giai cấp công nhân tiệp khắc, rộn ràng, chờ đêm Noel. Tôi trông thấy ở một công viên, chiếc xe tăng số 25 được đặt trên cột đá. Chiếc xe tăng của đoàn 9 sao quân giải phóng đã tấn công giải phóng Slin. Nửa đêm ấy, lại đến một ca nhỏ nào, tôi chia tay với Trudom. Trudom vừa gặp mà như đã anh em từ bao giờ. Nhớ lại, lúc ấy bối rối, vội vã. Cuộc chia tay thân thiết nào, dường như cũng vội. Mà chỉ đến khi nhớ lại, người ta mới càng nhớ thêm ra và cứ tiếc những điều sau lúc ấy lại quên.